Bây giờ bắt đầu tánh giác là hoàng ngọc như ý, tất cả nhân loại không quý gì bằng sanh mạng. Sanh mạng được quan trọng nhất trên nhân gian này, bởi vì tất cả của cải, sự nghiệp, danh vọng, tài sắc đều để tô điểm cho sanh mạng. Mất sanh mạng, tất cả cái ấy trở thành vô nghĩa. Song sanh mạng con người thời nay nếu kéo dài lắm, chỉ trong vòng 70-80 năm, cái đau khổ nhất của con người là khi nghe mình sắp mất sanh mạng. Vì thế bất cứ sự cầu khẩn, van xin, quy lụy, lại lục nào, miễn là được kéo dài thêm sanh mạng thì họ sẵn sàng làm. Thì cái câu này quý vị thấy, người ta thường hay nói, khi mà trong gia đình có ai bệnh, có ai có thể bị cái chứng gì đó khó qua khỏi, thì nghe thầy này, nghe ông kia có cái gì lạ trị được, thì bất cứ ở đâu mình cũng chạy tới cầu xin, nghĩa làm sao cứu sống là trên hết. Như vậy coi sanh mạng là trên, chứ không phải coi tất cả cái giáo lý hay là đạo đức là trên. Miễn có cái thứ thuốc gì, có cái cách làm nào mà cứu được sinh mạng thì mình sẵn sàng theo, phải không? Cho nên giáo lý tà chánh bất kể, miễn cứu mạng thì hay, cứu được sinh mạng họ là hay. Vì vậy mà người ta dễ sanh mê tín đó. Tôi nhớ mà không biết có đúng hay không, lâu quá. Chứ còn như ở trong gọi là tám cái điều vị thần hữu đó, thì ông Út Già Trưởng Giả trong tám điều vị thần hữu có một điều, ông nói ông bệnh sắp chết mà có ai đó đem tới một lá bùa hay câu thần chú, bảo ông uống lá bùa này, đọc câu thần chú này là ông mạnh, thì ông thà chết ông không đọc. Đó là một điều hy hữu của ông Út Già Trưởng Giả. Còn về nhà tôi mình sao hả? Tôi đặt câu hỏi lại. Thì biết rằng thần chú, biết rằng bùa, nó không phải là Phật dạy, không phải Phật dạy, mà mình vì sự sống để nhận cái đó để sống, thì thà là chết chứ không nhận. Một ông cư sĩ trưởng giả mà ông có một cái điều hy hữu như vậy, thì tôi không biết giới tăng ni mình có ai can đảm chút nào không. Chứ còn không khéo thì hồi tỉnh táo, sáng suốt, mạnh khỏe thì nói đạo lý nghe hay lắm, mà tới trình đau mà sắp hấp hối, cái ai nói đây đây có ông thầy này, ông có bùa hay lắm, nghe thầy chỉ cần đốt uống cái là mạnh liền, thì sao? Thôi đốt cho thầy uống. Thôi đốt cho thầy uống. Thì cứ nghĩ tới cái chết không à, tránh cho cái chết, chứ cần không nghĩ cái tà cái chánh. Mà nếu người tu không có đặt vấn đề tà chánh lên trên thì làm sao ra khỏi dòng sinh tử. Như vậy cho nên quý vị là cái người có trách nhiệm trong đạo mai sau thì phải thấy rõ cái điều đó, can đảm. Bởi vì nếu uống lá bùa đó sống, sống được bao lâu? Nhiều lắm thì cũng năm mấy năm cũng phải chết, phải không? Mà mình bị lạc vào đường tà, uống thì phải tin, tin uống nữa, mà tin thì tức là tin tà mà quên tin Phật rồi. Như vậy đó, thì cái đó là cái nhân để đưa mình đi tiếp tục sinh tử. Cho nên phải có một cái nhìn rất là quyết định, khẳng khái rằng chúng ta đi trên đường đạo không bao giờ cho sai, không bao giờ đi lệch, thì mới là cái người chánh tín. Nhiều khi mình dạy Phật tử phải chánh tín, mà mình tới lúc đó cái hết chánh tín, mất chánh tín rồi. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên cái người tu biết kỹ cái sinh mạng này nó có chừng mực, có giới hạn, dù thuốc hay, dù bùa giỏi cũng không cứu mình sống mãi, mà chỉ là tạm thời thôi. Thì bây giờ mình cần phải có cái hướng đi nhất định của mình. Mấy cái đó nếu mà cứu mình sống 5-3 năm mà cái lý tưởng của mình, con đường chân chánh của mình bị lệch đi, thì thà là chết chứ không cho đi sai. Đó là cái thiết yếu mà đây tôi xin nhắc cho quý vị đó. Vì thế bất cứ sự cầu khẩn van xin quy lụy lại lúc nào miễn là được kéo dài thêm sanh mạng thì họ sẵn sàng làm. Nhưng cuối cùng con người đành phải chói tai cúi đầu dưới nhát kiếm của con quỷ vô thường, xin gì xin đầu hàng, nhưng mà rồi cũng phải bị chết. Thật là mối đau khổ truyền kiếp không ai thoát được. Nếu có một phương pháp nào khiến con người thoát được cái chết thì trên nhân gian này còn gì quý bằng. Đó, bây giờ cái gì, pháp nào mà dạy người ta để khỏi cái chết thì cái đó là tối thượng, phải không? Tối thượng. Còn tất cả thuốc hay bùa chú giỏi chỉ cứu mình được thời gian rồi cũng phải chết thì đó chưa phải là cứu kinh. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu quý vị phương thuốc hy hữu duy nhất trên đời. Nếu quý vị uống nó vào thì bất tử, chính là tánh giác của quý vị đây. Đó, tôi giới thiệu thuốc hay tuyệt vời là uống luôn cái là suốt đời suốt kiếp không biết bao nhiêu lâu không chết. Đó, mà cái thuốc đó uống gọi là thuốc gì? Là thuốc tánh giác. Đó, mình nhận, mình nhập được tánh giác thì khỏi có sanh tử nữa. Đó, cái điều đó là cái điều quý vô thượng, không gì bằng. Người giác ngộ tánh giác là nhận ra được cái bất tử. Vì thế tánh giác này được Phật dụ là hòn ngọc như ý. Được hòn ngọc này rồi, con người dứt sạch mọi đau khổ, mọi mong cầu đều toại nguyện. Thành ra Phật dụ, người được tánh giác hay là được Phật tánh như là được cái hòn ngọc như ý. Thường thường nói đủ là như ý bảo châu. Đó, cái hòn ngọc quý báu như ý, tên nó là tên như ý. Như ý là sao? Ý mình muốn cái gì nó được cái nấy à. Mà ý mình bây giờ tất cả cái ý dồn lên cái chỗ là đừng chết. Muốn không chết cái đó là cái tối thượng, phải không? Mà được cái đó là không chết, bảo đảm là không chết. Tại sao? Vì tánh giác nó không có hình tướng, cho nên nó không có vô thường. Nó không có sanh diệt, cho nên nó không có bị hoại, hư hoại, vân vân. Thì cái đó mà mình sống được nó thì nhất định là sẽ không chết. Nhưng mà nói tới cái này thì chắc rằng có một số người đâm ra nghi ngờ, không biết cái đó mình có thiệt hay không đó. Mà chỉ do mình nhận mình uống, không biết mình có thiệt cái đó không, cho nên là đâm ra nghi ngờ. Thì chỗ này tôi nói rõ cho quý vị thấy, chúng ta chỉ biết cái tâm sinh diệt tạm bợ cho đó là mình. Còn khi tâm sinh diệt tạm bợ ngừng không hoạt động thì vẫn có cái thằng biết mà không có sinh diệt. Bây giờ quý vị chỉ cần lúc nào đó tâm sinh diệt quý vị lặng hết, thử cả lúc đó quý vị có biết không. Mà nếu có biết á thì cái biết đó không phải là cái biết sanh diệt. Thì như vậy nơi mình có đủ, có sẵn, mà tại vì mình quên. Cái chỗ này ngày xưa nhiều người nghi ngờ, là nghi ngờ cái tánh giác này, thì cũng nghi ngờ luôn kể cả các vị tổ sư trong nhà thiền. Vì các tổ sư trong nhà thiền truyền dạy cho đệ tử nhận được cái tâm của mình, cái tâm chân thật đó, ai nhận được thì các ngài liền nói một câu hoặc làm một hành động để gọi là ấn chứng cho, phải không? Ấn chứng cho. Như vậy thì sự ấn chứng của các ngài là ấn chứng cho người đó nhận được cái tánh giác không còn sinh diệt sẵn có ở nơi mình, nhận được cái đó tin chắc cái đó thì gọi là được ấn chứng. Như vậy thì sự ấn chứng đó có thiệt hay không? Thì chỗ này, ở trong nhà Phật của mình, có nhiều người hay dấy cái niệm nghi ngờ, nhất là những nhà học giả. Họ cứ nói rằng nhà thiền, tức là từ Tổ Ca Diếp truyền thừa cho tới bên Trung Hoa, Lục Tổ Huệ Năng là 33 vị. Nhưng mà họ nói rằng cái truyền thừa đó nó không có đủ chứng liệu trên lịch sử. Phải không? Không có chứng liệu trên lịch sử, cho nên không đáng tin. Mà tới một học giả là người Nhật, ông Suzuki, mà ông còn nói rằng 33 vị tổ đó e là ngài thành hội, ngài tưởng tượng mà ghi. Cái đó tôi thấy đau. Ông là một học giả mà một thiền sư ở Nhật đã dạy thiền rất nhiều, mà ông còn nói câu đó. Nhưng mà sau này khi mà đọc Đại Thừa Chỉ Quán thì tôi mới thấy rõ ngài Thiên Thai là sống trước cái thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cũng hơi khá xa. Như vậy cũng 1-200 năm. Như vậy mà ngài trong cuốn Đại Thừa Chỉ Quán, ngài đã giải thích 26 vị tổ ở Ấn Độ, tức là trước tổ Bát Nhã Đa La, nghĩa là ngài kể trong đó 26 vị. Bởi vì thời ngài chưa có tổ 27, 28, ngài kể 26 vị. Thì như vậy làm sao nói ngài thành hội tự vẽ ra được, phải không? Vậy đó mà rồi học giả mình cũng lộn xộn như thường. Đó là một cái điều rất là không tốt. Bởi vậy cho nên năm mà ra ngoài Bắc nói chuyện ở viện Hán Nôm, thì buổi nói đó khi các vị họ giới thiệu đây là tiến sĩ này tiến sĩ kia lung tung, rồi hết rồi cái tác xin tôi tự giới thiệu. Tôi giới thiệu cái gì? Tôi giới thiệu rằng tôi không phải là một học giả mà chỉ là một hành giả. Một hành giả chứ không có gì hết. Như vậy thì sau khi giới thiệu rồi tôi mới nói bây giờ chúng tôi nói về thiền của Phật giáo Việt Nam, mà nhất là thiền đại trành, thì cái sự truyền thừa thiền đại trành từ các tổ Ấn Độ sang Trung Hoa mãi đến Việt Nam, sự truyền thừa như vậy, tôi tin rằng quý vị học giả nghe mà chưa chắc đã tin. Tại sao? Vì các vị căn cứ theo sử liệu của Ấn Độ, của Trung Hoa, rồi của Việt Nam, thì sử liệu chỉ ghi những việc trong triều đình. Nếu có ghi những nhà tu, nhà tu có công với triều đình, phải không? Còn mấy ông thiền sư ở trên núi, trên rừng, thầy dạy, trò nghe, rồi trò hiểu, rồi ông thầy tự ấn chứng, thì cái đó sử nào ở ngoài mà có ghi được? Đó, tôi nói như hôm qua tôi giảng như kia, hôm kia giảng ngài Long Đạt Sùng Tín với ngài Đạo Ngộ, thì Đạo Ngộ dân cơ mà ngài nhận nhân dân, rồi nói vậy cái ngộ hai thầy trò ngồi trong liêu ngộ với nhau thôi, rồi thầy ấn chứng cho, lúc đó sử nào mà ghi, phải không? Chỉ ở trong nhà thiền thầy trò mới ghi chép với nhau, chứ còn ở ngoài thì không làm sao ai biết mà ghi. Đó, cho nên tôi nói đứng về lịch sử thì quý vị nghiên cứu chắc chắn quý vị có thể có hoài ghi, nhưng với chúng tôi là hành giả chúng tôi không nghi. Tôi mới ví dụ, tôi nói rằng ví như có một hòn ngọc quý mà trong đó có ghi là đời của ông cố ông tổ gì của mình. Đời đó, đời ông cố ông tổ gì đó là truyền lại cho những ông sơ, ông sợ, ông sắm mình cho tới đời mình. Đời mình thì nói dòng họ mình có hòn ngọc quý đó, mà nếu tới mình mà chỉ nghe nói truyền mà mình không có hòn ngọc mình tin không? Làm gì mình tin, bởi vì nói miệng không à. Nhưng mà khi nói truyền từ trên tới dưới, rồi chính ông cha mình trao cái hòn ngọc cho mình nắm trong tay, mình nhìn thấy ghi rõ ràng là ông cố ông sơ gì đó mà truyền xuống, thì mình tin không? Dầu sử mà họ nói gì nói, họ tin không tin mặt, mình nắm hòn ngọc trong tay, biết cái sự kế thừa từ trước bây giờ ông bà mình truyền cho mình mà mình đã nắm được, thì có tin hay nghi? À, như vậy chỉ ai không nắm được hòn ngọc người đó mới nghi, còn nắm hòn ngọc trong tay thì không có nghi. Cũng như vậy, sự truyền thừa thiền tông, nếu người chưa có nhận hiểu lãnh hội được thiền tông thì nghi, còn nếu ai lãnh hội được cái yếu chỉ đó thì không bao giờ nghi ngờ. Đó là một lẽ thật, không nghi bao giờ. Đó, thì đó là cái chỗ mà tôi nói. Nhưng mà rồi khi tôi giải thích như vậy, có một ít gì là cũng vẫn nghi, nên rồi không muốn hỏi nữa mà không có thì giờ, tôi không có trả lời hết. Nhưng mà đây nói cho tất cả quý vị hiểu rằng chúng ta nghe nói không, không có sử liệu, nhưng mà sự thật nó đến với chúng ta cụ thể thì làm sao chúng ta nghi được, trừ khi chúng ta không có nắm được sự thật ở trong ta thì chúng ta phải nghi, không làm sao không nghi. Đó, tôi khẳng định như vậy. Cho nên khi nói chuyện, khi giảng giải về các thiền sư, tôi không có cái gì nghi hết. Bởi vì những cái lời nói của tổ, sự truyền thừa của chư tổ là một sự thực không chối cãi được, vì những gì đó ngộ, cái ngộ các ngài cụ thể như ngày hôm nay chúng ta thấy trước mắt, không có gì nghi ngờ. Đó là cái chỗ tôi nói cho quý vị đủ lòng tin chút. Bởi vậy ở đây tôi nói cái câu này thì quý vị thấy tôi có nói hơi quá đáng không? Ở đây tôi nói rằng chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phương thuốc hy hữu duy nhất trên đời, nếu quý vị uống nó vào thì bất tử. Nếu tôi không thấy cái thang thuốc, không thấy thứ thuốc bất tử thì làm sao tôi dám giới thiệu, phải không? Mà tôi dám giới thiệu cái thứ thuốc bất tử thì tôi biết, tôi nắm chắc trong tay cái thang thuốc đó rồi, tôi mới dám giới thiệu. Đó là nói cho quý vị hiểu, cái gì tôi nói là không phải chỉ nghe loãng qua ở người này người kia, mà chính là cái mình thực sống được, thực biết được rồi mới dám giới thiệu. Đó là cái lẽ mà tôi nói cho rõ ràng để quý vị khỏi có nghi ngờ. Đó, cho nên ở dưới này mới dẫn trong kinh Phật nói tất cả chúng ta có hòn ngọc như ý đó. Như ý tức là ý mình mong mỏi cái gì được hòn ngọc đó đều toại nguyện. Mà cái mong mỏi của mình nhất là làm sao mình đừng chết, phải không? Sống mà đừng chết, cái mong mỏi đó là số 1. Rồi làm sao cho đừng khổ, phải không? Không khổ, sống hoài mà không khổ. Mà bây giờ sống bằng cái thân tứ đại này thì sống lúc nào cũng phải khổ. Dầu giàu có như ông vua, ông tổng thống cũng khổ. Bởi vì mấy ông dư đồ ăn, dư đồ mạc, dư của cải, mà cái bệnh đó, các ông có khỏi không? Rồi cái già các ông có khỏi không? Cái chết mấy ông có khỏi không? Thì rốt cuộc cũng có cái khổ đó. Vì vậy mà chúng ta thấy chỉ có người nào ngộ được tánh giác rồi thì biết cái chân thật đó nó không phải là tứ đại, mà nó là cái tâm giác tri không hình không tướng khắp hết. Cái đó nó không có gì làm cho nó phải bị hư, làm cho nó phải bị thiếu gì hết, cho nên nó không có khổ. Vì vậy mà cái mong mỏi chúng ta là khỏi chết thì được cái đó là khỏi chết. Mong mỏi chúng ta là không khổ, khỏi khổ thì được cái đó là khỏi khổ. Như vậy thì như ý thì còn gì nữa, phải không? Chứ còn đừng mong làm tổng thống, hết khổ, không có đâu. Nhiều khi mấy ổng còn bóp đầu bóp trán hơn mình nữa. Đó là tôi nói, cái lẽ thực ở trên đời nó là như vậy. Cho nên hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới thấy cái giá trị của sự tu, chứ không thì chúng ta không hiểu. Được hòa ngọc này rồi, con người dứt mọi đau khổ, mọi mong cầu đều tại nguyện. Nhưng rất tiếc, hòa ngọc quý để bên gói bánh kẹo. Được giới đứa bé lên năm, bao giờ cũng quý gói bánh kẹo, xem thường hòa ngọc. Cũng thế, tánh giá thường hàng, đơn giản, hiện hữu nơi chúng ta, mà chúng ta lãng quên. Chúng ta cứ say mê theo cái tưởng tượng, cái nhớ nhung, cái suy tư, cái tính toán, cái so sánh, quên bản tánh giác. Nếu có người chỉ thẳng tánh giác ấy cho thấy, cũng vẫn xem thường. Vì thương đứa bé, muốn nó nhận hòn ngọc để sau này nó ấm đời đời, người trí phải nói với nó, hòn ngọc này sẽ làm ra nhiều bánh kẹo. Có nó thì muốn bánh kẹo lúc nào cũng có, chẳng những bánh kẹo mà mọi đồ chơi cũng đầy đủ nữa. Do thích bánh kẹo, ham đồ chơi, đứa bé nhận hòn ngọc. Cũng vậy, Đức Phật diễn tả trong kinh nào, thì diễn tả trong kinh nào là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, đều đầy đủ nếu người nào ngộ được tánh giác. Thì như vậy mới thấy đạo Phật không có chú trọng thần thông, nhưng mà người ta ở thế gian thì thích cái gì? Thích thần thông. Cho nên nói ai mà ngộ được cái đó thì sẽ có tam minh nè, lục thông nè, tứ vô sở quý nè, thập bát bất cộng, đủ thứ, cái gì cũng có, quyền quy tối thượng, phép tắc tối thượng, phải không? Nói đó để cho người ta ham, chứ còn thực ra cái đó là cái đó, không có nói phép tắc gì hết á. Nhưng mà nếu không nói thì người ta coi thường, buộc lòng phải nói. Mà nói vậy không phải là không có. Nếu mà chúng ta ngộ được tánh giác, sống được với tánh giác, thì tam minh lục thông nó sẵn đó chứ đâu. Cho nên hiểu rồi thì chúng ta mới thấy cái đó là cái phương tiện các ngài muốn nói cho mọi người quý trọng, mà từ quý trọng đó mới cố gắng tu. Cũng như vậy, như đứa bé, nếu mà hòn ngọc để trơ trơ nó liếm không ngon, phải không? Bây giờ mà biểu nó lấy về cắt đi nó không thèm, cho cục kẹo liếm ngọt quá thích rồi. Vì vậy mà nó không có ham ngọc, mà nó chỉ ham kẹo thôi. Bây giờ phải nói đây là có cái hòn ngọc này nè, mai mốt muốn cái gì được hết, muốn kẹo có kẹo, muốn bánh có bánh, cứ lấy đi về sẽ có đủ hết. Thằng nghe nó có đủ hết nó ham, ham nó lấy. Đó là cái lời hướng dẫn khéo léo của cái người giáo hóa. Vì thích thành thông tự tại biến hóa vô cùng, chúng ta phát tâm bồ đề hướng về tánh giác, hoặc vì tánh hiếu kỳ ưa tưởng tượng quá dị, những người này không thích cái gì đơn giản bình dị, muốn chỉ tánh giác thực hữu mà giảng đơn cho họ, không sao tránh khỏi họ sẽ xem thường. Buộc lòng Đức Phật phải nói một cách khó khăn, quá sức tưởng tượng của họ, có thế họ mới quý trọng, kính nể và tìm tòi tu tập. Đó. Có khi Phật nó hết sức là khó, mình có khi Phật nó hết sức là dễ, phải không? Vì những cái người, bởi vì trong kinh thường thường nói đều là đối cơ thuyết pháp, nghĩa là đối với cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người mà Phật thuyết pháp nó có khác. Nếu mà đối với những cái người ngạo mạn, khinh thường, nói tu Phật dễ lắm này kia, họ sao? Họ xem thường họ đâu thành tu. Những người ngạo mạn, khinh thường, mình nói tu Phật khó lắm, thật là khó, quý vô cùng, tu ba cái vô số kiếp mà chưa được nữa. Nhưng nói cái này quý dữ, thành ra kính là sợ. Còn nếu mà gặp mấy cái người mà lười biếng, chểm mãn, mà nói tu Phật khó quá. Nói thôi khó là tu sao cho nổi, phải không? Phật dễ lắm, không sao, mê là chúng sanh, ngộ là Phật liền à. Nghĩa là chỉ như trở bàn tay thôi. Tôi nghe như vậy thì mình ráng được á. Thì như vậy thì tùy cái căn cơ mà giáo lý của Phật có cao có thấp, có gần có xa, tùy duyên. Trời, mình nghe cái nào mình chấp cái nấy rồi mình đâm ra nghi ngờ. Chứ sư thầy hiểu rồi thì chính vì đối cơ thuyết pháp cho nên mới có những cái đặc biệt đó. Hiểu vậy thì người học Phật mới không có sinh chấp mê. Thật sự tánh giác lòng sẵn nơi con người, xác thịt của chúng ta nó hiển bày từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, song nó không phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là phần vật chất do tứ đại hòa hợp mà thành. Tứ đại thể nó vô tri nên không phải tánh giác. Ý là cái tâm vọng tưởng quấy động bám vào bóng dáng của trần cảnh, biến động sanh diệt chả có chả không, chẳng phải tánh giác. Bởi vì tánh giác là liễu tri thường hằng, không tướng mạo, không sanh diệt. Cho nên năm căn tiếp xúc với năm trần, liễu tri mà không so sánh phân biệt, đó là hiện tướng của tánh giác. Nhẫn đến khi không có năm trần, tánh giác cũng hằng hiển bày như vậy. Bên trong ý thức giấy động hay dừng nghỉ, biết rõ mọi động tác của ý là tánh giác. Nếu không tánh giác, cái gì biết ý thức có động hay không động? Vì tánh giác không động, không tướng mạo nên không sanh diệt. Sống được với tánh giác là đi vào bất vô sanh, bất tử vô sanh. Sống với vọng tưởng thì đi vào sanh tử. Bất tử là niết bàn giải thoát, sanh tử là luân hồi đau khổ. Vọng tưởng là cái động của tánh giác, vọng tưởng lặng xuống là tánh giác tròn đầy. Nà, ở đây tôi nói rõ thêm một chút. Nơi mình có hai phần ở trong nội tâm. Một phần chân thật bất sanh bất diệt, một phần lăng xăng sanh diệt. Mà người ta dùng cái từ là tâm viên ý mã đó, nó chạy lăng xăng lộn xộn. Mà cái lăng xăng lộn xộn là cái động cơ tạo nghiệp. Nó nghĩ tốt thì nó tạo nghiệp lành, nó nghĩ xấu thì tạo nghiệp dữ. Như vậy thì tự nó là cái nơi phát xuất cái nhân tạo nghiệp. Mà hiện giờ thì chúng ta sống với nó, nhận nó là mình, cho nên luôn luôn tạo nghiệp đi trong sanh tử. Nếu khi nào chúng ta nhận được tánh giác nơi mình, yên lặng, hằng tri hằng giác, nhận được cái đó thì chừng đó mới qua khỏi cái nhân tạo nghiệp và mới qua khỏi cái sinh tử.